Xin mời tất cả sư phụ chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bài khai kinh kệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thâm phi diệu pháp, bá kiến vạn kiếp năng tăng ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật niệm. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa Hòa thượng vị chủ, kính thưa chư thượng tọa đại đức tăng ni, hôm nay mạc học thật là có duyên, trước cùng chư tăng ni, chư Phật tử trong lớp Hoàng Dương Lục ở tại Huệ Nghiêm Tự Tạng. Thật là một điều đáng mừng, thật là một việc hy hữu mà Hòa Thượng đã tâm ý ở nơi đây. Làm sao giữ được huệ mạng pháp thân, làm sao giữ được chánh pháp, làm sao có thể trong hàng tam bảo, hàng trụ trì tam bảo ở nơi đây có thể nối tiếp Hoàng Dương Thiệu Lâm Phật chủng để cho làm nó một cái cơ sở căn bản cho sự giải thoát của tứ chúng trong loài người của chúng ta nói chung. Đây là một việc làm quan trọng mà tất cả chúng ta, những người xuất gia, đều phải đặt nặng. Mục tiêu của chúng ta xuất gia để làm gì? Phải hiểu rõ cái việc này. Cho nên trong lời tán thán tăng bảo tán có nói tăng bảo tán vô cùng, tán thán không hết. Trong đó Phật, trong tam bảo nói Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo là không phải đơn giản. Chúng ta mặc cái y giải thoát này là tăng bảo đó, mà ở trong đó có thể kham nhẫn giới lực vô vi, có thể ở nơi đây tắc ta công đức chủ, không phải là giữ phúc báo cho thế gian, cho trời người, mà giữ công đức cho trời người. Nhiệm vụ quá cao cả, nhiệm vụ quá nặng nề, nhiệm vụ thật là quan trọng mà Đức Thế Tôn đã giao cho hàng tăng. Đây quý vị ạ, chúng ta thật sự có được đó, giữ được chánh pháp, cũ trụ trong thế gian, tất cả đều nhờ tăng. Cho nên trong tất cả kinh điển hàng thanh văn, thanh văn được đứng đầu, thanh văn cư phụ. Vì sao? Xuất thế gian, tướng xuất thế gian, mặc cái hình tướng xuất, xuất thế. Ở trong đó giáo pháp, chánh pháp của Như Lai có thể hoàn truyền, nương nhờ chư tăng. Đây quý vị, quá là cao cả, những nhiều vật quá, quá là nặng nề. Có thể đem nó ngôi tam bảo Phật, pháp và tăng, làm nó cho lan truyền, hoàn truyền cho tới tất cả chúng sanh, từ hàng trí tướng thức đến hàng ngũ phu ngũ phụ nối tiếp đó cho phật này. Làm sao làm được cái việc? Chúng ta đã phát nguyện xuất gia, làm sao gánh vác? Thật sự cũng phải nhờ ân Phật, cũng phải nương vào Đức Phật mới có thể hoàn truyền, mới có thể giữ vững được ngôi Tam Bảo. Nhiệm vụ quá nặng nề cái việc, thật sự khó, không phải dễ chút nào. Làm sao cho chúng sanh được khai ngộ, làm sao để cho chúng sanh bỏ khổ được vui, làm sao cho chúng sanh chuyển phàm thành thánh, làm thế nào để chúng ta tự mình được giác ngộ, tự mình được giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Xuất gia, tướng xuất gia là cái gì? Không phải trên hình tướng, mà trong tâm chúng ta xuất khỏi tam giới. Không những xuất khỏi tam giới mà ra khỏi thập pháp giới, chứng vào nhất chân pháp giới. Đây là cái gì? Đó là công đức chủ. Kham lạnh có thể tác làm chủ, làm công đức cho trời người. Chúng ta đã nhận ở trên vai mình cái nhiệm vụ, cái trọng trách đó cái gì? Chúng ta nhận ở trong đó cái sứ mạng của Như Lai Giáo Phó. Cho nên hôm nay á, mạc nhân thật á, là có duyên để cùng ở chư đại đức ở đây, chúng ta nhìn lại Phật pháp, coi coi Đức Phật để lại cho chúng ta điều gì nào, để coi á, Đức Phật trao truyền cho chúng ta điều gì. Mình phải hiểu, mình phải thấu, mình phải hành, mình phải làm được thì mới truyền lại cho hậu thế, cho tất cả Phật tử. Mình không hiểu, mình không làm, mình không chứng, mình không đạt, lấy gì mà truyền lại cho người khác? Chúng ta lấy tư cách gì à? Cho nên ở đây Phật dạy cho chúng ta phải hành là giáo pháp của Như Lai, giáo lý hành quả. Chúng ta là những người đệ tử tiên phong của Phật, mình phải tính giải hành chứng, tin vào giáo pháp của Như Lai, giải cái lý cao cả của Như Lai, hành cái phương pháp của Ngài và chứng vào cái quả báo của Ngài. Đây quý vị, nhiệm vụ ta hoàn truyền được hay không, đạt được cái công đức hay không, hoàn thành sứ mạng hay không là do chính mình hứa phát nguyện. Chúng ta đã có cái phát tâm ban đầu, sơ phát tâm công đức vô lượng là, làm sao giữ nó, làm sao nối được nó, nhờ cái ý chí của ta. Vì ở hàng tăng ở trong đó thường tùy chúng, thường tùy Phật học. Tùy như thế nào? Giáo pháp của Phật không rời một chữ. Lìa kinh nhất tự tức đồng ma thuyết. Y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan. Làm sao đây cái gì? Y vào kinh sách mà giải thì oan cho Phật quá. Phật không có nói là ta chưa hề nói pháp, mà lìa ra một chữ nào của Phật tức đồng ma thuyết. Hiểu như thế nào quý vị? Là vậy mà chúng ta phải thấu, phải hiểu, phải hành, phải chứng, phải nhận là. Nên ở đây á, Phật trao giáo pháp cho chúng ta, chúng ta có nhiệm vụ phải giữ nó. Phật dạy cho chúng ta cái gì quý vị? Trong 49 năm thuyết pháp, Phật dạy gì là mình phải hiểu. Phật dạy gì là mục tiêu của Phật tới đây đã làm gì? Là Ngài xuất hiện ở thế gian này biểu diễn cho chúng ta, từ ở trên cõi trời đâu xuất đến khi nhập niết bàn, Phật đều biểu diễn. Chúng ta những người đệ tử Phật, những người ở trong đó là đệ tử hàng đầu của Phật, phải biết được Phật tới đây để làm gì. Cho nên chúng ta ở đây phát nguyện đi theo con đường giải thoát, con đường tự tại, con đường trí tuệ từ bi của Phật, thì nhất định phải hiểu được ý Phật là nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Làm sao giải được Như Lai chân thật nghĩa? Tâm chúng ta phải chân thật thì mới giải được chân thật nghĩa. Tâm chúng ta chưa chân thật chỉ là vọng tưởng, vọng tâm mà thôi. Lấy vọng tâm mà học giáo pháp của Như Lai thì chánh pháp của Như Lai cũng biến thành tà nguyện. Phật dạy chúng ta như vậy. Phật dạy chúng ta trở lại con người thật của mình. Đại nghi thì đại ngộ, tiểu nghi thì tiểu ngộ. Nghi gì? Chân tướng sự thật của vũ trụ nhân sanh. Dạy chúng ta sự thật, cái chân tướng, cái bản thể của vũ trụ. Con người thật của chúng ta trước khi cha mẹ sanh ra thì đâu là bản lai diện mục của mình? Chúng ta phải tìm ra. Ngài Lục Tổ Huệ Năng nói: thử sự phúc báo không cứu được. Cái việc này, cái việc sanh tử đại sự này, phúc báo không cứu được, mà chỉ có công đức mới cứu được. Mà chúng ta ở đây năng tác công đức chủ, không những cứu mình mà cứu cho muôn loài, cứu cho tất cả Phật tử, cứu cho tất cả hàng á tại gia cư sĩ, tất cả chúng ta. Cho nên trước tiên mình phải độ mình, cứu mình trong ra khỏi sanh tử. Tác công đức chủ cái việc lớn lắm, có thể làm được cái công đức cho nhân thiên thật sự là quá tốt. Có thể đưa chúng sanh ra khỏi nẻo luân hồi giải thoát, thật là công đức vô lượng. Đã phát tâm rồi, chúng ta đã phát tâm rồi, thì bây giờ mình ráng đi, ráng cố gắng mà đi. Phật không bỏ đâu. Phật tuy nhập Niết Bàn nhưng mà trong đó giáo pháp còn ở lại, ở trong đó còn có thể cứu trụ thế gian. Trong đời mạt pháp Ngài còn ở lại đến 10.000 năm mạt pháp. Cái duyên của chánh pháp trong đó mới bị. Cho nên ở đây là sao quý vị? Chúng ta nối tiếp với các vị tôn đức đại biểu là Hòa Thượng Minh Thông ở đây, có cái tâm huyết, có cái nguyện làm sao giữ cái mạng mạch cho Phật pháp. Là chúng ta nương theo lời huyền bí của Đức Phật, 10.000 năm mạt pháp tịnh độ được thành công. Cho nên chuyên có thể kham tác, kham nhận, có tham vọng để mà giữ giới luật. Giới luật gì? Giới luật vô vi, đưa chúng ta ra khỏi con đường nhân thiên phúc báo, ra khỏi con đường quyền tiểu, đưa chúng ta thẳng về đại thừa Phật pháp, cứu cánh viên mãn vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây, cho nên ở đây đúng không? Huyền bí của Phật nói trong đời mạt pháp tịnh độ được thành công. Chúng ta giữ cái bản thể mình nương vào giới luật là thầy của chúng ta, để giữ cho cái bản thể đó cho nó định là một cái. Giới luật không thể nào thành công trong đời mạt pháp, nhưng phải nương giới luật để đưa tịnh độ lên, để mà có thể niệm Phật được thành tựu, để có thể niệm Phật được đắc lực. Còn giới luật đó, 1.000 năm chánh pháp đã qua rồi quý vị. 1.000 năm chánh pháp giới luật được thành tựu, 1.000 năm tượng pháp thiền định được thành tựu, 10.000 năm mạt pháp tịnh độ được vãng sanh là. Tại sao vậy? Vì tâm chúng ta thật sự nó ở trong đời mạt pháp hèn kém lắm rồi. Tại vì trong đời mạt pháp những dụ hoặc, những cám dỗ, những ngũ trượt ác thế này quá trầm trọng rồi. Cho nên chúng ta giữ rào cho cái khoảng vườn đó, cái tâm địa cho nó trở thành tốt, không được. Ngay cả dùng ở cho thiền định quán chiếu cũng diệt không hết, thì thôi bây giờ mình tị nạn qua Tây Phương Cực Lạc, nương nhờ quang minh của Phật, nương nhờ chư thượng thiện nhân, chư đại Bồ Tát ở đó, với các hoàn cảnh môi trường tốt đẹp, chúng ta mới có thể phục hồi lại cái chân tâm của chúng ta. Còn chân tâm chúng ta khó cái gì? Tuy rằng nói ở trong đây nói chúng ta tất cả mọi chúng sanh đều đã thành Phật, tuy rằng nói tất cả chúng sanh đều có đủ Phật tánh, tuy rằng nói tất cả chúng sanh đều có đức tướng như Như Lai, nhưng mà bây giờ nó biền biệt đi đâu rồi, mà chỉ còn lại con người như là phàm phu. Cho nên chúng ta phải nhận định được đó, lý tuy đốn ngộ nhưng mà sự phải tìm tu. Ở trong đó tánh đức tuy có, phần cần phải có tu đức thì mới hiển lộ được tánh đức. Còn nếu không có tu đức thì tánh đức nó vẫn chìm ở trong sanh tử luân hồi. Con người chúng ta vẫn trôi lăn trong lục đạo luân hồi và khó ngày giải thoát. Nếu không có pháp môn này, nếu không có phương tiện này thì chúng sanh không biết đường nào để ra. Cho nên ở đây chúng ta giữ ít niệm, tất cả hàng tăng của chúng ta ai cũng biết, trong đó khó tăng sợ gì quý vị? Sợ Lăng Nghiêm chú. Chú Lăng Nghiêm là hàng tăng ni, hàng sa di trong đó sợ, mới vô sợ. Tại sao? Trong đó yêu cầu những người xuất gia phải thuộc Lăng Nghiêm chú, ngũ hội Lăng Nghiêm phải thuộc lại, chứ không phải đọc, phải thuộc lại. Mà ở trong đó có một vị pháp sư nói là ai muốn học Lăng Nghiêm phải thuộc kinh Lăng Nghiêm chứ không phải thuộc chú Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm thuộc chứ không phải chú. Đây chúng ta thấy coi coi ý của Như Lai ở như thế nào. Lăng Nghiêm là gì quý vị? Như Lai mật nhân tu chứng liễu nghĩa, chư Bồ Tát vạn hạnh, đại thủ Lăng Nghiêm. Cho nên những tựa đề của Lăng Nghiêm như vậy quý vị, nói chúng ta cái tối thắng của kinh Lăng Nghiêm. Mà tối thắng của kinh Lăng Nghiêm ở đâu? Ở Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương. Thiền vị nào á, Phật thiền sư nào, không ai mà không học Lăng Nghiêm, không ai mà không trì Lăng Nghiêm. Cho nên nó trong khóa khuyên của tại tất cả các thiền viện, tất cả đạo tràng đều là phải tụng, phải trì Lăng Nghiêm. Vậy chúng ta coi coi á, trong đó Phật dạy gì ở trong Lăng Nghiêm quý vị? Quan trọng nhất của Lăng Nghiêm là sự trình thưa của chư đại Bồ Tát, của chư hành giả về sự tu chứng của mình, về sự viên thông của mình. Tu như thế nào được viên thông, tu như thế nào đắc quả, tu như thế nào thành tựu. Thì trong Lăng Nghiêm nó trình cho chúng ta thấy lục căn, lục thức, lục trần và thất đại. Tôi từ nghĩ căn mà tôi nhập vào, tôi từ nhãn căn mà tôi nhập vào viên thông, tôi từ sắc trần mà tôi nhập vào viên thông, tôi được từ nhãn thức mà tôi nhập vào viên thông. Các ngài trình tự theo lục căn, lục thức, lục trần và thất đại để mà trình cái sự viên chứng của mình. Thì trong cái thứ tự đó chúng ta thấy có hai cái pháp môn, hai cái căn ở trong đó nó không ở trong cái thứ tự của mình. Thứ nhất là nhĩ căn viên thông Quan Thế Âm Bồ Tát, ra ngoài cái thứ tự của mình. Nhãn, nhĩ, nhĩ đứng thứ nhì, mà nhĩ nó thành ra đứng trước chó số 25. Rồi ở trong đó thất đại, thất đại chúng ta nói có đất, nước, gió, lửa, không, kiến và thức. Thì ở trong cái thất đại đó hai ngài đổi vị trí cho nhau, kiến đại và thức đại hai vị đổi cho nhau. Ở trong cái kiến đó là ngài, ngài Đại Thế Chí Bồ Tát, mà thức duy thức luận, mà duy thức là ai, là Di Lặc Bồ Tát. Hai ngài đổi vị trí cho nhau, cho nên Di Ân ngài Đại Thế Chí và Quan Thế Âm là cho 24 và 25, vị trí 24 và 25. Ở đây nói chúng ta hai cái pháp môn tối thắng ở trong cái quốc độ này là Nhĩ Căn Viên Thông Quan Thế Âm Bồ Tát, quán âm thanh của thế gian và giác ngộ, lấy quán cái khổ của chúng sanh mà giác ngộ. Còn ngài Đại Thế Chí Bồ Tát là niệm Phật, quý vị, từ trong kiến đại ngài niệm Phật mà thành viên thông. Nói cho nên là chúng ta 23 cái pháp môn khác quan và bằng hai cái pháp môn này, hai cái pháp môn tối thắng. Tại sao là nhĩ căn? Văn Thù Sư Lợi trước cái Đức Thế Tôn đứng ra thưa thử phương chân giáo thể tịnh niệm tại nhĩ căn, nhĩ căn tối thắng ở trong cái phương này. Cho nên Văn Thù Sư Lợi đại diện cho tất cả chúng sanh tuyển chọn cái căn để tu chuyển nhị căn. Ở đây nhị căn tối thắng đó, Đức Thế Tôn chúng ta thấy ngài đối với chúng sanh dùng gì? Dùng ngôn thuyết. Tại sao người dùng ngôn thuyết? Tại vì căn, cái nhị căn của chúng sanh ở đây này lanh lợi. Chúng ta thấy nó lanh lợi quý vị, ở bốn hướng đánh bốn cái trống, trống nhỏ trống lớn đánh như thế nào bốn hướng đều nghe rõ, không có loạn, không có hỗn tạp. Ở đây đánh nhỏ, ở đây đánh lớn, ở sau đánh chậm, ở bên này đánh nhanh, thì những tiếng trống đó chúng ta nghe rõ ràng, trống nào tiếng ở đâu phát ra đều nghe rõ ràng. Trong Pháp Hoa Sa Quý Vị này có 1200 công đức. Lỗ tai của chúng ta là nhĩ căn có 1200 công đức, mắt có bao nhiêu công đức? Có 800 mắt. Ngó trước, ngó trên, ngó dưới, ngó trái, ngó phải, ở sau không ngó được. Cho nên nó khuyết được cái 400 còn 800. Còn lỗ tai của chúng ta cách tường cũng nghe. Tiếng nào âm nhạc, cái âm thanh nào chúng ta cũng biết. Người ở nhạc trưởng trong đó một có dàn nhạc có âm hưởng như đó, ai đánh sai ổng biết cái đàn nào, cái kèn nào, cái trống nào đánh sai rõ ràng minh bạch. Cho nên nhĩ căn đệ nhất là, nếu mà chúng ta đi về á, nếu mà chúng ta về nước Hương Yên thì sao quý vị? Chư Bồ Tát đã tu như thế nào? Tỷ căn đệ nhất là, không ngồi nghe thuyết pháp đâu, chỉ ngồi dưới gốc cây rồi sao? Ngửi hương của cái cây đó tỏa ra, ngửi hương trong đó rồi tự giác ngộ là. Cho nên ở đây Văn Thù Sư Lợi thay thế chúng ta tuyển chọn viên căn, lấy nhị căn định, đó là Quan Thế Âm Bồ Tát. Rồi ngài Đại Thế Chí Bồ Tát cũng là tối thắng, dạy chúng ta niệm Phật viên thông là khi Đại Thế Chí Bồ Tát đứng dậy để thưa trình sự tu chứng của mình thì có 52 vị đồng luân đồng loạt đứng dậy, còn các vị Bồ Tát, tất cả các hành giả khác đứng dậy thưa hỏi thì không ai đứng lên hết. Mà khi Đại Thế Chí Bồ Tát đứng dậy thì lập tức 52 vị đồng luân đồng đứng dậy. Đây nói chúng ta khi quý vị, đây nói chúng ta 53 phẩm vị trong Hoa Tạng thế giới đều không rời pháp môn của Đại Thế Chí Bồ Tát. Từ thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, từ đẳng giác, bậc gia hạnh đến ngôi diện giác đều không ngoài cái pháp môn của Đại Thế Chí Bồ Tát. Nên đại biểu như vậy cái này, chứ không phải là tôi thích ông này cho nên tôi đồng loạt cứ vậy, không phải đâu. Là nói chúng ta, chúng ta ở đây là những đồng chí với nhau, những đồng, những người cùng một đường với nhau, và ta bắt đầu tu đến khi thành chánh đều ở trong cái pháp môn này, không ngoài pháp môn này, viên mãn như vậy đấy. Ở đây nó có thể đưa chúng ta viên thông là Như Lai mặc nhân mà, tu chứng liễu nghĩa mà, chư Bồ Tát vạn hạnh mà, đều không ngoài niệm Phật. Ý nghĩa ở nơi đây, tất cả những cái phẩm vị tu chứng ở trong Hoa Tạng thế giới đều không rời niệm Phật. Chúng ta thấy Lăng Nghiêm cũng vậy, mà Hoa Nghiêm cũng không ngoài rồi. Hoa Nghiêm thiện tài đồng tử như sao quý vị? Đi tham vấn. Thiện tài đồng tử đi tham vấn, thiện tài đồng tử đi tham vấn các chư chư thiện tri thức. Người thầy đầu tiên là gì? Là Đức Tường Vân Tỳ Kheo. Các Tường Vân Tỳ Kheo ở nơi đó, hay là Đức Vân Tỳ Kheo, hai Hoa Nghiêm 40 và Hoa Nghiêm 80 nói dịch khác nhau, nhưng mà ý nghĩa đều như nhau. Các Tường Vân cũng là Đức Phật. Các Tường Vân Tỳ Kheo dạy cho thiện tài đồng tử gì cái việc ba châu tam mười kinh hành niệm Phật. Cho nên nó nói tiên nhập vi chủ, người thầy dạy đầu tiên là chủ trong quá trình tu, đến từ sơ phát tâm đến thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Người thầy cuối cùng của thiện tài đồng tử là Phổ Hiền Bồ Tát. Trước đó đại giảng đường kim cương của Phổ Hiền Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát dùng thập đại nguyện vương cùng với tất cả càng vạn Bồ Tát, chúng ta hãy quy thú tịnh độ. Cho nên bắt đầu cũng là tịnh độ và cuối cùng cũng là tịnh độ. Hiểu được như vậy chúng ta thấy được Đức Thế Tôn, thấy được ý của Ngài. 49 năm thuyết pháp của Phật không phải bà đâu nói đó là quý vị, không phải tùy căn tùy cơ Ngài thuyết pháp khác nhau đâu, mà đúng như vậy, tùy căn tùy cơ thuyết pháp khác nhau, nhưng mà đều một cương lĩnh, một ý chí, một mục tiêu, một phương hướng, không ngoài phương hướng của Ngài. Ngài đã tới đây nói chúng ta những bố cục rõ ràng minh bạch, nhưng mà sao không ngoài cái mục tiêu của Ngài đặt ra. Nhìn lại 49 năm thuyết pháp của Phật, từ hội Hoa Nghiêm 21 ngày đến A Hàm ở trong đó 12 năm, rồi đến Phương Đẳng 8 năm đó, rồi Kim Cang Bát Nhã 22 năm, và cuối cùng Pháp Hoa Niết Bàn 8 năm. Tất cả năm thời giáo của Như Lai đều rõ ràng đưa chúng ta cái cương lĩnh, cái bố cục của Đức Thế Tôn tới đây để làm gì. Hoa Nghiêm chúng ta thấy rồi, thiện tài đồng tử là ai cái vị? Là chính chúng ta. Một người phát tâm tu hành, một người phát tâm cầu giải thoát, một người phát tâm thành ơn vô thượng chánh đẳng chánh giác, một đời thành tựu thiện tài đồng tử, học cái phân thù sư lợi, và sau khi đắc được căn bản trí rồi, thầy cho đi tham vấn, cho đi học pháp. Học như vậy nhỉ? Từ Đức Vân Tỳ Kheo đến Phổ Hiền Bồ Tát, qua hết những cái giai đoạn đó, đi đến đâu thì phẩm vị tăng đến đó, mà Ngài vẫn giữ cái pháp môn đầu tiên. Ta cung kính, ta khen ngợi pháp môn của Ngài. Trong đó thật sự pháp âm của Ngài tối thắng, nhưng mà ta vẫn giữ pháp môn của ta. Và ngài đi qua cảnh giới nào phóng vị lại tăng lên như vậy, và cuối cùng đến Phổ Hiền Bồ Tát, thành Đẳng Giác Bồ Tát, Thập Đại Nguyện Vương quy về Cực Lạc, một đời thành tựu ở tại Tây Phương Cực Lạc Quốc. Cho nên quý vị thấy thiện tài đồng tử đi tham vấn và thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác trong một đời. Thiện là gì quý vị? Giải theo tịnh độ, thiện có nghĩa là thiện căn. Tài là gì? Tài là phúc báo. Tham vấn là gì? Là nhân duyên. Bất khả dĩ thiểu thiện căn, phước đức nhân duyên, đắc sanh Phật quốc tu. Giờ chúng ta có phải thiện tài không quý vị? Tin được là thiện căn. Chúng ta có phải tài không? Chịu niệm Phật là phúc báo. Chúng ta có phải nhân duyên không? Hiểu được cái nhân duyên Phật xuất thế này là nhân duyên thù thắng, đầy đủ thiện căn, phúc đức nhân duyên, thành Phật Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Phật ở đâu quý vị? Phật ở Phật quốc, Phật ở cảnh giới Phật. Còn chúng ta ở đâu? Chúng ta hiện thời ở Ta Bà. Thì muốn cần muốn về với Phật không? Muốn. Là con người chúng ta là vốn chỉ là Phật, bây giờ về cõi Phật có gì mà sai, có gì mà mâu thuẫn. Đức Phật Bổn Sư giới thiệu chúng ta cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Quốc để chúng ta có thể nuôi vào. Pháp môn này lấy tâm Phật, lấy cảnh Phật làm chỗ nương tựa cho tâm của chúng ta. Bây giờ tâm của chúng ta nương tựa cho ở đâu quý vị? Ưng vô sở tụ, như sanh kỳ tâm. Vậy tâm chúng ta nương vào gì? Không ngoài lục trần thà, sắc thanh hương vị xúc pháp. Chúng ta nương vào những cái huyễn ảo, những cái vô thường, những cái biến đổi này là. Cho nên tâm chúng ta cũng chuyển biến, cũng huyền ảo, cũng vô thường. Phật nói chúng ta 37 phẩm trợ đạo đó quý vị: tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần. Điều này học ở đâu quý vị? Ở trong kinh A Di Đà, phải không nào? Kinh A Di Đà nói gì quý vị? Ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần. Còn nó ba cái điều kia sao? Tứ niệm xứ đâu không nói, tứ chánh cần đâu không nói, tứ như ý túc đâu không nói. Tại vì đã thành tựu rồi nên không cần nói. Có nghĩa là người được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc phải thông qua cái quá trình học tập, phải thành tựu được quá trình của tứ niệm xứ, tứ chánh cần và tứ như ý túc. Cho nên về Tây Phương Cực Lạc khỏi cần học ba cái phần này, 12 điều. Tứ niệm xứ này: quán, thân. Thân sao quý vị? Bất tịnh là, bất tịnh là nó ô nhiễm, là nó dơ rồi. Cái thân này bất tịnh là. Rồi gì nữa? Quán pháp vô ngã, quán tâm vô thường là. Quán thọ thì chết, nó không phải khổ mà chết luôn rồi. Cái cho nên thân vốn dĩ là bất tịnh. Thật sự thân của chúng ta vốn dĩ là thanh tịnh, nhưng mà bị ô nhiễm vọng tưởng phân biệt biến thành bất tịnh như vậy. Bất tịnh, bất tịnh. Pháp, pháp là vô ngã. Nhà không phải của ta, vô ngã mà. Xe không phải của ta, chùa không phải của ta, Phật tử không phải của ta. Phá luôn cái ngã, phá luôn cái pháp. Còn hãy mà có ta thì khổ đó. Có ta phải lo, mình á, vô ngã, sống con đời á, cuộc đời á, tứ đại dây không cái gì. Còn bây giờ tứ đại quá nhiều, Phật nói ba y mà chúng ta bây giờ quá nhiều rồi. Cho nên chúng ta nặng nề, chúng ta mệt nhọc, chúng ta khổ vì chúng ta đâu có sự biết được sự hoa hỷ của Phật, chúng ta đâu có thấy được đó, sự khoái lạc tự tại của Phật đó. Mà 1250 vị tỳ kheo theo Phật đó cũng hoan hỷ, cũng thanh tịnh, cũng khoái lạc. Chúng ta thử nghĩ coi, Phật đi đến đâu có 1250 vị tỳ kheo đi chung với đó, thường tùy chúng mà, đúng nào? Chúng ta thử tưởng tượng coi, 1000 người đi đến đâu, chúng ta bây giờ có dẫn một đoàn á, 1000 người đi hành hương đi. Một cái xe buýt á, có 50 người, 1000 người á, dân cho 2, thì quý vị thấy á, nó đến 20 cái xe bus. Mà đến chùa nào cái là tan hoang cái chùa đó. Sao? Rồi ăn rồi uống, rồi á, đại tiện tiểu tiện, rồi á, tùm lum đến hồi đi về một cái, 1000 người đó để lại một bãi rác, bãi chiến trường cho đạo tràng. Còn Phật đi đến đâu á, chưa đệ tử đi đến đâu, ở nơi đó thanh tịnh, không có một miếng rác được cái việc. Chúng ta thử nhìn lại coi, mà ở đây mình có chưa tới 1000 người, mấy trăm người Phật ở trong đó và chư thánh chúng, chư tỳ kheo thật là thanh tịnh, chúng ta không bằng họ. Có người đi qua Ấn Độ, đi qua Ấn Độ rồi sao? Về phương Phật, phương Ngài quá nhiều. Tại sao quý vị? Ngài á, đầu trần chân đất, đầu đội trời chân đạp đất, khắp miền ất Ấn Độ từ Bắc chí Nam, Ngài trải dài qua đó. Mà đi qua đó trên cát nóng, sức nóng của Ấn Độ không biết thời đó như thế nào, mà bây giờ đó cái việc chúng ta mà đi hành hương Ấn Độ đó, 50 độ là thường. Có em Phật tử qua đó công quả nó từ 60 độ C nó cũng có thể lên tới. Mới đi tắm ra rồi lại 5 phút sau đi tắm rồi. Rồi á, thương Đức Thế Tôn, Ngài ở trong đó không có nhà cửa, không có quạt máy, không có máy lạnh gì hết, mà ở trong đó chỉ một bình bạc đi độ cho tất cả chúng sanh. Và các hàng đại đệ tử, các người á, ở trong cảm ân Phật, cho nên phát nguyện thường theo Đức Thế Tôn. Và các ngài đi đâu, xóm làng ở đó tốt đẹp, hoan hỷ vui vẻ, không có để lại những bãi chiến trường, không có để lại những cái sự phiền não cho chúng sanh. Mà đi đến đâu là Phật tử, mà tất cả mọi người đều hoan hỷ cúng dường. Mà Đức Thế Tôn không dám để cho các Phật tử làm động đến chúng. Cho nên ai cúng gì thì nhận lấy đó, ai cho gì thì ăn đó, chứ không phải báo ngày mai chúng ta vào quận nhất à, các con à, nhớ báo cho Phật tử ở đây đó nè, ở đây chúng ta có mấy trăm vị tăng, mấy trăm vị ni cùng một số Phật tử tấn đó nha, hãy tổ chức cơm chay rồi chu đáo cúng dường các thầy nha. Không, không có Phật, không có, không có điều đó. Mà ở trong đó không dám gõ cửa của thí chủ nữa, để mà khất thực nữa, chứ đừng nói mà thông báo trước là. Chúng ta hãy dám các vị trưởng lão đi khất thực làm gì cái việc cầm cái trượng như Địa Tạng Vương Bồ Tát, để trong đó đi đường gì á, đuổi rắn, đuổi những con vật tránh đường. Và ở trong đó cái nhiệm vụ của thiết trượng là gì? Là nó có hai cái khoen, ba cái khoen. Đi đến nhà người nào á, lắc khoen, cầm cái thiết trượng lên, xoay nó một cái, len ken len ken, chúng tôi là những khất sự tới đây để xin thí chủ cúng dường. Sợ trong đó chúng ta gõ cửa người ta chưa chuẩn bị cơm, ngỡ ngàng bẽn lẽn khó chịu phiền não. Cho nên Phật dặn chúng ta không được gõ cửa nhà thí chủ, mà hãy cầm cái chưởng đó xoay cái gì, xoay nó ba lần, ken 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 ken, ba lần mà không có thí chủ ra mở cửa, người ta chưa chuẩn bị cơm, cho nên lặng lẽ qua nhà thứ nhì. Chỉ đi đó không quá bảy nhà, nếu không được thì phải quay trở về để cùng chúng ta chia sẻ lợi hòa đồng quân mạng. Này thì thấy Phật ở trong đó không dám làm phiền một chút sinh nào. Nên cho nên chúng ta phải học của Phật, chúng ta không phải Phật học cái gì à, mà học theo Phật, học như Phật, học làm Phật và học thành Phật là. Phật như thế nào chúng ta nối bốt ngài phải học được. Cho nên tôi thật tán thán Hòa Thượng Vị Chủ đây, ngài đang cất ở trong đó cái trường luận, ngài đang cất niệm Phật đường, ngài đang cất tăng xá, để cho những người nào có cái ý chí, có cái nguyện xuất gia, xuất khỏi tam giới này, xuất ra khỏi phiền não vật chất tham ái này, cúng dường, khỏi cần thức ơ thất thực, cúng dường một ngày ở trong đó hai bữa đủ rồi. Cái gì Đức Thế Tôn một ngày ăn bữa, chúng ta cái thân thể xe mình tiêu hao quá, không có xăng rồi nó chết, cho nên nó đổ vô hai bữa, rồi ở trong đó nghiêm trì giới luật vô vi, ở trong đó trung thành niệm Phật công đức vô lượng, cầu nguyện thoát khỏi sanh tử luân hồi, cầu nguyện giải thoát khỏi mỗi khổ đau, và đưa chúng sanh, những người có duyên cùng hướng về con đường giải thoát của chúng ta, nối mạng mạch với Đức Thế Tôn, nối truyền chánh pháp, giữ vững nền tảng đạo đức, giữ vững nền tảng của giác ngộ, lấy giới luật làm thầy, lấy khổ làm thầy. Nên chúng ta nhất định phải làm được điều đó. Chúng ta tán thán, chúng ta ca ngợi cái đức công đức, cái nguyện của ngài muốn cứu được mạng mạch của Phật pháp trong đời vũ trụ an thế. Cho nên ở nơi đây chúng ta đang giảng lại phần tứ niệm xứ: quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường. Tâm của chúng ta không phải là chân tâm, mà tâm chúng ta ở đây là vọng tâm, cho nên là vô thường. Quán pháp vô ngã, tất cả những sở, những năng là ta, sở là vật sở hữu của ta, đều là không phải của ta. Ta không có, lấy gì có sợ? Năng đã không làm, lấy gì làm sợ? Cho nên muốn ra khỏi giải thoát, chúng ta phải phá cả cái năng là cái ngã. Ngã phá rồi thì ngã sợ sẽ không làm được. Ở đây sao? Nói rõ chúng ta là nhìn thấu, nhìn thấu sự thật, nhìn thấu được cái vũ trụ nhân sinh này, nhìn thấu được cái cõi ta bà này, tất cả là huyền ảo, nhất thiết huyền hữu phi pháp, như mộng huyền bào ảnh, như điện diệt, như lậu diệt, như điện ân tác, như thị quan. Ngày nào chúng ta cũng đọc bát nhã, ngày nào chúng ta cũng tụng tâm kinh, hãy hành đi cái việc, chứ không phải tụng đâu, không phải đọc đâu, mà hành là tất cả những thời khóa đều lấy bát nhã ra mà tụng. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã, ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai thông, độ nhất thiết khổ, chúng ta có khổ tại vì chúng ta chấp. Nếu mà chúng ta bỏ được cái ngã này, sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng hành tức diệt phục như thầy, thì lấy ai thọ khổ? Quán điều là Đức Thế Tôn nói chúng ta quán điều là quán thấu được cảnh giới này là khổ đó quý vị. Phải khổ rồi còn ham khổ nè, khổ mà còn chấp khổ à, khổ mà còn mê khổ à, khổ mà còn đắm khổ à, đó là người chưa thấy, chưa hiểu, chưa biết, chưa chứng. Còn người nào thấy rồi ở trong lửa mà dám nhào vô sao? Dám thì cho nên hãy nhìn thấu đi chân tướng của vũ trụ nhân sinh này. Đó, tứ niệm xứ đó quý vị. Người nào vãng sanh bất luận tại gia hay xuất gia, họ nhìn thấu rồi, họ thấu cho nên họ bỏ, bỏ ta bà về cực lạc. Họ khôn là không phải khôn, biết là. Nên chúng ta phải ở trong đó tăng cư vi thủ, tăng là đi đầu, chúng ta phải dẫn đầu, dẫn đầu chúng sanh ra ngoài giải thoát, dẫn ngoài đầu á, dẫn chúng sanh ra khỏi luân hồi lục đạo. Là nhiệm vụ của chúng ta lãnh đâu thế đi, ai tự nguyện mà có ai bắt ép đâu. Chúng ta đi tu, chúng ta xuất gia có ai bắt ép không? Không có ai bắt ép đâu. Mà trong đó còn phải thỉnh anh em đó, cầu trong đó. Mà nếu cha mẹ không chấp nhận, không chấp nhận thì trong đó vị sư phụ cũng không dám cả, không dám. Cho nên chúng ta nhận đó, trọng trách sứ mạng của Như Lai thì phải làm cho đúng là tứ niệm xứ, nhìn thấu rồi cái vị tứ chánh cần là gì? Bỏ ác làm lành. Ông làm trong đó, trong đó việc ác đã tạo rồi thì nguyện không lặp lại nữa. Việc ác chưa làm thì nhất định không làm. Việc thiện chưa làm thì phát nguyện sẽ làm. Việc thiện đã làm thì phát nguyện tăng trưởng. Bỏ ác làm lành. Cho nên những người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc quốc là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Thiện của họ đầy đủ cái việc. Việc ác đã cố gắng bỏ, không bỏ được thì phải phụ nó. Không bỏ được đó, ở trong đó cố không lặp lại, cố dừng lại, cố không đó, cố gắng làm sao cho việc ác không khởi ra. Chứ không phải ngày ngày niệm Phật rồi á, ở trong đó rồi tạo ác rồi lại niệm Phật phủ nó, rồi tạo ác, niệm Phật rồi phủ nó tạo ác. Không phải đó. Là sao quý vị? Công phu niệm Phật chúng ta không được đắc lực, công phu niệm Phật chúng ta không được thành phí, cho nên phiền não nghiệp chướng tập khí vẫn khởi ra, không thành công được. Tại vì chúng ta tu chưa thành tựu, chưa đắc lực, không chân thành, không chân trọng, không sợ, không sợ cái gì, không sợ. Quen rồi, bục nhà không phim mà. Cho nên ở trong đó học Phật năm đầu, Phật dạy á hiện tiền, ngày nào cũng lễ Phật, cũng bái Phật, cũng niệm Phật trước chánh điện. Học Phật năm thứ nhì, nhiều á, nhiều công việc đa đoan quá, cho nên để Phật ở bên, lấy Phật sự làm chánh. Nập á niệm Phật năm đó, học Phật năm thứ ba thì Phật biến thành mây khói. Trong đó mỗi năm trong đó nhớ đến những ngày, ngày á trong đó sinh nhật là ngày Phật đản, ngày á niết bàn, rồi những cái lễ này nhớ lại mình có là Phật tử, mình là đệ tử Phật. Mà trong giáo lý của Phật thương tùy Phật học, không để tâm sự. Phương pháp của mình, pháp môn của mình không giữ được, không thành tựu, không thành tâm. Cho nên ở đây tứ niệm xứ chúng ta thấy rồi, nhìn thấu rồi, hiểu được đức bổn sư á, tới đây dạy chúng ta tứ đế sanh lão bệnh tử khổ. dạy chúng ta khổ tập diệt đạo, dạy chúng ta thập nhị nhân duyên, tất cả vạn vật không ngoài nhân duyên sanh cảnh. Dạy chúng ta hãy thấy được cái tâm mình người là một, phát tâm Bồ Tát lục độ vạn hành, vì người hơn vì mình. Rồi dạy chúng ta trở về Phật đạo, dùng tâm thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, để mà tương ứng với tâm Phật, thành Phật là. Cho nên người niệm Phật là người lấy tâm Phật làm tâm mình, niệm tâm Phật làm tâm mình. Cho nên cảnh giới của họ là cảnh giới Phật, chứ không phải cảnh giới Bồ Tát. Cảnh giới Bồ Tát nương theo lục độ vạn hạnh, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, mà ở trong đó cố gắng xả kỹ vì người, thập nhị nhân duyên cho hàng trí lành sáng suốt, thấy được chuyển biến của vũ trụ, hoàn cảnh, môi trường, thấy được sự sanh khởi của nó, nhân duyên sanh khởi đó, mà ở trong đó giác ngộ được vũ trụ nhưng mà chưa thấy được tâm. Ở trong đó nghe theo giáo lý của Phật nói về những cái khổ của thế gian này, khổ những cái nhân duyên tập khí học lại để thành cái nhân khổ. Rồi Ngài nói hãy diệt cái khổ đi, mà tu cái đạo đấy để diệt cái khổ. Diệt khổ nhưng mà vẫn chưa thấy tánh, cho nên vẫn còn đắp vào, đắm vào thiên chân niết bàn. Đây là gì? Hai điều đó làm được rồi, điều thứ ba là gì? Tự tại, tướng như ý túc, được tự tại. Cho nên nhìn thấu, buông xả, được tự tại, bỏ ác làm lành. Đây quý vị, những người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc, thấu không? Thấu cái khổ của thế gian chưa quý vị? Thấu rồi, con thấy khổ thì con cầu ra khỏi khổ đi là. Con biết khổ thì con bỏ khổ đi là. Cho nên chúng ta hiểu được như vậy, nhìn thấu rồi buông xả cái gì? Buông xả thì đắc được tự tại. Niệm Phật ở trong đó, về Tây Phương Cực Lạc quốc chúng ta chỉ còn tu ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần. Còn ở đây chúng ta ráng bỏ đi cái việc nhẹ nhẹ chút nào, đừng có nặng quá. Chúng ta là những người xuất gia, cuộc sống đơn giản một chút, nhẹ nhàng một chút, thanh thản một chút, khoái lạc hạnh phúc một chút. Hãy có cái hình tướng tiêu dao, hãy có cái hình tướng đạo mạo, hãy có cái hình tướng xuất trần lạc, xuất khỏi thế gian này, tự nhiên chúng ta đạt được tất cả. Nên ở đây hiểu được rồi, làm cái việc thực hiện theo lời Phật dạy. Chúng ta luôn luôn theo lời Phật. Tuy Phật có nhập niết bàn, không còn tùy, không có thể gần cận Ngài, nhưng mà giáo pháp còn để lại. Y pháp bất y nhân. Nếu nào ở trong đó người, bất luận người nào nói, dù cho hòa thượng, dù cho đại đức, dù cho pháp sư, nó cũng không tin. Coi có đúng như lý như pháp không? Đúng như kinh Phật nói không? Đúng như lời của tổ truyền lại không? Thì hãy tin. Vì sao quý vị? Vì chúng ta tin một điều không đúng thì sao? Không những hại cho chính bản thân pháp thân hội mạng của chúng ta, mà còn ảnh hưởng cho đại chúng, cho Phật tử. Vì chúng ta là những người dẫn đầu, là những người đi đầu, những người lãnh đạo, những người tinh thần, mà chúng ta đi lạc một cái là bao nhiêu Phật tử theo vết chân của chúng ta cũng đi lạc. Cho nên phải y vào giáo pháp của Như Lai để lại, y vào kinh điển để lại, không phải thường đâu quý vị. Lúc xưa kinh điển ở trong đó rất là kỹ lưỡng. Một người nào viết luận như thế nào, dịch như thế nào, phải được vua ấn chứng và cho nhập vào đại tạng. Nếu không được vua chứng nhận, không đóng trong đó ngọc vào, thì không được nhập vào đại tạng, mà trước khi vua nắm mặt đó thì quốc sư phải xét lại, và tình vua đúng rồi đó thì vua mới đóng dấu. Nhưng không phải như chúng ta bây giờ là ai nữa lanh lanh một chút, tài tài một chút, hay hay một chút, rồi kinh điển sách gì ra tôn lưng đây dậy trong đó. Chúng sanh không biết nơi nào mà nương tựa, không biết nơi nào mà y cử lại, nên nhất định chúng ta phải y vào đại tạng. Ở trong đó nó đã được ấn chứng như thế. Còn những lời ở cái tư tưởng kiến giải của thế gian chưa phải là chánh giác, chúng ta nương vào là chết. Hàng tăng phải ráng, chúng ta là hàng lãnh đạo, lãnh đạo tinh thần, cho nên quyết định của mình, mình phải sáng suốt, phải trí tuệ, mới dẫn đầu, mới dẫn đạo, mới lãnh đạo chúng sanh ra khỏi luân hồi lục đạo. Chúng ta làm một điều sai, một cái đi sai một ly, đi vạn kiếp chứ không phải vạn dặm đâu. Nói như vậy cho quý vị, tất cả trong đó những vị thiền sư đều có cái công án, đều biết cái công án Bá Trượng thiền sư và Hồ Ly Tinh. Hồ Ly Tinh trong đó 500 kiếp làm chồng tinh, chỉ vì nói sai một chữ. Lúc xưa là pháp sư, là Tam Tạng pháp sư thuyết pháp. Chúng sanh á, trong đó Phật tử hỏi người đại tu hành còn lạc vào nhân quả không? Thì ngài trả lời người đại tu hành không mắc vào nhân quả, vì cái chữ mắc đó không còn mắc kẹt vào nhân quả nữa. Cho nên một chữ sai như vậy, ông đọa làm chồn hết 500 kiếp. 500 kiếp làm chồn vì nói một sai một chữ. Đến hồi Bá Trượng giảng pháp thuyết pháp thì luôn luôn có một lão râu trắng mặc áo trắng ngồi ở trong giảng đường cùng với đại chúng nghe. Ngày nào ở trong đó hãy mà có pháp, ngài bách trượt lên nó pháp đàn thì trong đó thấy ông lão tới nghe pháp hoan hỷ vui vẻ hoa ha. Đến một ngày kia thì ông lão thấm rồi lên nói với bách trượt: thưa ngài, con vốn dĩ không phải là người, con là chồng tinh, là có thể biến hóa ra thành người. Bách trượt cười: ta biết, ta giác ngộ rồi, hình tướng của ngài, của ông làm sao giống được ta. Ta thấy được thực tướng của vũ trụ nhân sinh, ta thấy được cái tâm của chúng sanh, làm sao ta không biết ông là chồng. Ngài giác ngộ rồi kìa. Thì ở trong đó ông lão nói: con thật sự lúc xưa là pháp sư, chỉ vì sai một chữ mà con đọa như vậy, xin ngài hãy từ bi giải cái oan, giải cái nghiệp cho con. Thì Bá Trượng hỏi: thôi ông về đi, ngày mai ta lên pháp tòa. Phật tử lúc trước hỏi ông như thế nào, ông hỏi lại ta sẽ đáp cho ông. Và ngày hôm sau vị lão đó, ông lão áo trắng đó đứng lên hỏi: vậy thưa hòa thượng, người đại tu hành còn kẹt vào nhân quả không? Bá Trượng thiền sư trả lời: người đại tu hành không mê nhân quả, chứ không phải không kẹt vào nhân quả. Nhân quả vẫn bị kẹt nếu làm sao, nhưng mà không mê nhân quả, đã rõ biết nhân quả. Vì lão đó, ông lão trắng nó nghe rồi giác ngộ, xin cúi lại ngài: ngài đã giải được cái nghiệp của con, thôi thì xin ngài từ bi, ngày mai vào núi, con ở trong đó con thoát sát, con giải thoát, xin ngài từ bi dùng ở trong đó cái nghi thức của tăng để mà an táng cho con, để mà làm hậu sự cho con. Thì Bá Trượng nói: được, ta hứa với người. Và hôm sau Ngài nói Phật tử chúng ta lên núi chơi. Lên núi chơi và ở trong đó tới hang động, thấy một con chồn trắng ở đó và đem về an táng như một vị tăng trong đó. Đây quý vị thấy chỉ một chữ thôi. Bởi vậy cho nên chúng ta phải sáng suốt, chúng ta phải có trí tuệ lãnh đạo chúng sanh, dẫn đầu chúng sanh để đi một con đường giải thoát. Không những chúng ta được giải thoát mà phải có nhiệm vụ đưa chúng sanh ra khỏi giải thoát. Mà chúng ta đi làm thì cái tội đó, cái nghiệp đó còn nặng hơn những Phật tử thường hỏi. Nên đây quý vị, nhân quả báo tương lai không xa. Chữa bệnh cho một người xa đọa lạc, mà giáo hóa giáo dục cho một người xa đọa lạc nặng hơn một vị bác sĩ. Bác sĩ chữa một người có thể làm chết cái thân này, chúng ta chữa một người làm chết pháp thân hội mạng của chúng ta, cái tội còn nặng hơn là chữa bệnh ở cái việc đó. Nên nói thật sự tôi ngán lắm cái việc, tôi chỉ cầu mong thoát sanh tử, chỉ cầu niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, chỉ mong ra khỏi luân hồi. Vì nếu mình làm sai một chút, đi lạc một chút thì tai họa mình lắm. Quý vị thấy Đức Thế Tôn cũng bị lãnh luôn quý vị, nhân quả báo ứng mà. 3 tháng trời ăn mã hạch, không ai cúng dường, phải ăn lúa ngựa, cũng vì nhân quả. Ngài biểu diễn cho ta, ta là Thế Tôn, ta là Phật, ta là vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà ta vẫn bị nhân quả đó mà. Nên hiểu được rồi quý vị đang cố gắng niệm Phật cầu vãng sanh. Chúng ta theo cái cương lĩnh, chúng ta theo ở trong đó cái tôn chỉ, chúng ta theo cái tổng cương lĩnh này là trì giới để giữ lại cái bản thể, cái bản tánh, bản ngã thanh tịnh, và ở trong đó niệm Phật cầu nguyện vãng sanh. Con đường này bảo đảm dễ dàng an toàn, con đường nó có thể đưa chúng ta ra khỏi luân hồi. Vì sao? Chúng ta làm đúng theo lời của Phật nói, lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy, lấy tịnh độ để cầu giải thoát, để cầu vãng sanh. Mà chúng ta thấy kinh điển trong đại kinh đại luận đều quy xú về tịnh độ, tất cả chư đại bồ tát đều cầu nguyện vãng sanh. Chúng ta không có sợ mất mặt, chúng ta không có sợ xấu hổ, để gì quý vị? Để niệm Phật mà. Cho nó là pháp môn chỉ độ ông già bà cả, văn thù sư lợi ông già bà cả. Chúng ta chỉ nghĩ pháp môn tình độ cho những người hèn kém, lâm thọ mã minh hèn kém, trí tuệ thua chúng ta. Toàn là đại bồ tát không kính, toàn là chư cao tăng đại đức. Chúng ta coi Vĩnh Minh thiền sư, chúng ta ngồi coi Trí Giả đại sư, tất cả họ đều giác ngộ, họ đều khai ngộ, mà trong đó đều là trong đó hoàn truyền tình độ. Cứ nhìn lại cái chư đại bồ tát đều ở Tây Phương Cực Lạc Quốc. Nếu Tây Phương Cực Lạc Quốc không có gì hay, ngài các ngài về đó chi già, không ở Hoa Tạng thế giới, cùng tu với Lô Xá Na Phật, cùng tu với pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật, hay không nào? Khi phải qua cõi Phật khác, cõi mình không sướng à, cõi mình không ai à, là dẫn cho tất cả đầu tây thượng thủ đó, đầu tây đó quý vị, trưởng lớp mà ở trong đứng ra nữa thôi, chúng ta đi qua bên lớp kia học, đừng qua đây học nữa, dám nói quý vị. Vậy mà cái này dám nói, có hòa thượng ngồi đây mà thôi mình đi ra chỗ khác học, mà hòa thượng cũng cười chấp nhận, như thế mới hay chưa. Tỳ Lô Giá Na là chấp nhận cho Văn Thù và Phổ Hiền xuống tất cả đại bồ tát đi về Tây Phương Cực Lạc học. Quá hay là Tỳ Lô Giá Na trong đó nói: "Wow, các con đi qua học đi, mau thành tựu là ở đây thành khó thành công rồi. Đúng không quý vị? Đọc Hoa Nghiêm vậy không? Những bài nguyện, những bài phán ở đâu? Từ đều là trích ở trong Hoa Nghiêm. Những bài nguyện chúng ta đọc đó hàng ngày đều trích từ trong Hoa Nghiêm. Trong đó những lời hay, trong đó những lời đẹp của Phật ở trong đó, từ trong đó căn bản pháp luân, đại phương đẳng Phật Hoa Nghiêm tịnh độ. Cho nên bài nguyện nguyện ngã lâm chung vô chứng ngã là bài nguyện của Văn Thù và Phổ Hiền Bồ Tát. Ngài là thượng thủ đó cái gì à? Thôi không sợ mất mặt đâu. Ai mất mặt thì kệ họ, ai sợ xấu hổ kệ họ. Chúng ta vẫn ngang nhiên, chúng ta vẫn hoan hỷ, chúng ta vẫn vui vẻ, chúng ta vẫn khoái lạc niệm câu A Di Đà Phật. Niệm Phật là nhân, thanh Phật là quả. Vì đây là những cái việc Như Lai mật nhân tu chứng liễu nghĩa, chứ Bồ Tát vạn hạnh đại thủ Lăng Nghiêm kinh. Trong kinh Lăng Nghiêm lại đưa chúng ta niệm Phật viên thông chương. Ngài Đại Thế Chí đứng ra trình thưa sự tu chứng của mình, thì tất cả 52 vị đồng luân đồng loạt đứng dậy. Đồng luân là sao quý vị? Chứ chúng ta phải coi chữ đồng. Đồng á là cũng như nhi đồng á, tâm trong đó rất thuần, rất đồng một thể một tâm, không có xen tạp. 52 vị đồng chí đồng luân đó đều đứng dậy, trong đó tuân thủ pháp môn này, giữ vững pháp môn này, không xen tạp pháp môn này, và các ngài đồng vạn sanh Tây Phương Cực Lạc. Cho nên không phải 52 người, không phải 52 vị thiện tri thức, không phải 52 vị Bồ Tát, mà ở trong đó 52 vị đồng luân cùng một phương hướng, đồng nhất một ý chí, một mục tiêu, không xen tạp cả. Thập địa Bồ Tát thủy chung không rời niệm Phật. Thế cho nên chúng ta thấy được rồi cái việc, thấy được nghĩa của Như Lai rồi, thấy được ý Như Lai rồi, thấy được bản ngoài của Như Lai rồi, và chúng ta nguyện đi vào con đường đó, sứ mạng của Như Lai, thì hãy hoàn truyền này, hãy phổ, hãy trong đó phổ nguyện này. Thấy được là đây là cái điều Đức Thế Tôn, là chúng ta là truyền thừa của Đức Thế Tôn, là đại đệ tử thứ nhất của Ngài. Như trong kinh Vô Lượng Thọ đó, là đệ tử thứ nhất của ta, không phải là tiểu thừa, có thể nương theo cái ý chí mục tiêu của ta, phải thấy được cái bản ngoài của ta. Trong ở trong cái pháp này, chúng sanh không thấy, không biết, không hiểu, không nghe, ở trong đó ta bị ở trong tâm đại từ mà tuyên thuyết ra, vô vấn tự thuyết, không ai hỏi mà tự nói ra. Kinh A Di Đà cũng vậy, và kinh Vô Lượng Thọ cũng vậy, không ai phát khởi, không có nhân duyên gì phát khởi. Từ trong tánh của Ngài thấy nhân duyên của chúng sanh, duyên thành Phật của chúng sanh đã thành, cho nên ta thuyết kinh này. Ngẫu Hình Đại Sư ở trong Di Đà Yếu Giải nói, duyên thành Phật của chúng sanh đã đầy đủ đâm viên mãn, cho nên Phật nương theo đó mà thuyết tối thượng phụ, viên mãn thiên đốn, tuyệt đại viên dung, không còn đối đại, không còn so sánh, không còn phương tiện. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Ngay khi niệm Phật đó đã là làm Phật rồi, hãy làm Phật cho lâu lâu chút, hãy làm Phật đó cho nó dài một chút, hãy cái thời gian niệm Phật hơn thời gian ta bà một chút, chúng ta thành tựu. Một ngày 24 tiếng, mấy tiếng chúng ta thành Phật, mấy tiếng chúng ta làm Phật, mấy tiếng chúng ta niệm Phật, mấy tiếng ở ta bà, mấy tiếng ở trong điên đạo, mấy tiếng ở trong phiền não lo lắng âu lo buồn rầu, tại chúng ta ai biểu chúng ta buồn ơi, ta xin chào ngươi đi mà. trong việc giữ nó cái gì, giữ nó giải quyết được vấn đề không đâu, một bỏ nó thì giải quyết được vấn đề. Bỏ chưa, buông chưa, xả chưa là hãy buông đi thì nhẹ, còn mà cố giữ thì nặng. Ai giữ chắc, ai giữ trì, ai giữ được đâu. Phật nói buông đi mà. Chúng ta thấy Di Lặc Bồ Tát vị Phật tương lai biểu diễn chúng ta như thế nào. Nói Phật kia pháp là gì, ông mỉm cười cái bao bố đó quý vị, bỏ xuống phanh tay lại, tự tại vô cùng. Phật pháp chỉ có vậy thôi sao, chỉ có bỏ thôi sao. Cầm cái bao lên và xách ra đi, bỏ xuống thì lấy lại được, bỏ được thì lấy lại, bỏ được phiền não vọng tưởng, bỏ được khổ hải, bỏ được sanh tử thì không ngại gì mà lấy lại sanh tử để độ chúng. Cho anh đời ở nơi đây á, ngài buông xuống được và ngài nhập trở lại được Phật Di Lặc đó quý vị. Vì Phật tương lai thôi. Ai là vì Phật tương lai? Chúng ta là Phật tương lai, chúng ta là Phật sẽ thành, chúng ta là Phật đang thành. Phật Di Lặc cơ thành Phật ở đâu quý vị? Ở Tây Phương Cực Lạc. Ở trong đó ngày ngày lên Tây Phương Cực Lạc quốc để học vô lượng thọ với Đức Phật A Di Đà. Rồi sau đó ở trong đó, hoa cái gì, lâm hoa tam hội nguyện tương phùng, tam hội lâm hoa, ngài biến cảnh này thành thanh tịnh, thành tốt đẹp và độ không biết chúng sanh về Tây Phương Cực Lạc quốc. Bây giờ chúng ta đi trước đi, đâu cần hội tam hoa, lâm hoa tam hội đâu. Ham lâm hoa tam hội bao lâu mới tới thì 567 triệu năm sau mới thành là. Bây giờ đi một cái về ngon lành đi, đi. Đời này còn mấy chục năm nữa quý vị à, ráng niệm Phật trong đó, ngày ngày niệm Phật trong đó, 30 năm thành Phật rồi à. Còn quý vị đợi đời sau, nguyện gặp được Di Lặc, đợi bao giờ? Đợi ngài xuống đây thành Phật là. Quý vị tính lên coi, cõi trời đâu xuất, Phật ở chỗ trời đâu xuất. Thọ mạng 4000 năm, thời gian khác với thời gian của chúng ta. Một ngày của cõi trời đâu xuất bằng 400 năm ở cõi này. Thì quý vị nhân đi, một năm có 365 ngày, một ngày bằng 400 năm, 365 nhân cho 400 năm nha. Rồi sao, thọ mạng là 4000 năm, nhân cho 4000 nữa. Ở trong đó tiểu học trong đó cũng làm bài toán này ra, 4000 nhân 400 nhân cho 365 thành 567 triệu năm. Tại sao quý vị? Tại vì cảnh giới không gian thời gian của ta bất đồng với cảnh giới thiên. Con phiêu thân á, quý vị thấy biết con phiêu thân không? Thọ mạng nó bao nhiêu? Ngày một đêm nó bay ra một cái, nó bay vô nhà đống lửa trong một đêm á, chết già già ở trên mặt đất, chết đầy nghẹt ở trên mặt đất. Sau khi bay ra rồi đó thì chết đầy, không có lửa nó cũng chết. Thọ mạng nó có ngày một, thọ mạng chúng ta 70 năm, nó một ngày, thấy không? Cho nên nó sang đó 70 năm trong đó thì chúng ta nhân cho 70 nhân cho 365 ngày, thì quá nhiều là ít mấy vạn ngày trong đó. Cho nên nó mấy vạn kiếp trong đó thì con thiêu thần nó mới thấy được cái cõi người. Còn chúng ta trong đó phải 567 triệu năm thì chúng ta mới thấy được Phật Di Lặc ra đời. Như vậy bây giờ niệm Phật có mấy chục năm thế này, thôi thì cho mấy chục năm đi. À, chúng ta này đi nửa đời người rồi. À, trong đó có thắng thọ 80 năm, đi nữa còn 40 năm, 40 năm ráng niệm Phật trong đó giảng sanh đó vô lượng thọ là không bằng một số lẻ rồi quý vị. Cho nên nó nhìn lại Phật độ chúng sanh quá là tối thượng, quá là hy hữu, quá là kỳ diệu. Chỉ trong một ánh chớp của vũ trụ đưa chúng sanh từ luân hồi lục đạo lên thành thánh, lên thành thất địa bồ tát, lên thành bất thối bồ tát, chứng vào ở trong bậc bất thối chuyển thành bổ xứ Phật. Quá là kỳ diệu, lời nói không hết được, lời tán thán không hết được, chư tổ trong đó không nói hết được, ta không còn biết nói lời gì nữa. Thật là cái duyên thành Phật của chúng sanh trước mặt như vậy mà để nó mất, mà để nó tiêu, mà để nó tan, để nó biến, để nó đội nó đi ra trước mặt chúng ta. Cái duyên nó thành Phật không phải duyên ra khỏi sanh tử luân hồi. Sanh tử có hai, biến dịch đó, phân đoạn sanh tử và biến dịch sanh tử. Chúng sanh ở trong lục đạo luân hồi đều có biến dịch sanh tử, có phân, có đoạn sanh tử. Còn hàng A-la-hán phân đoạn sanh tử, không còn thân nữa, không có phần, không có đoạn, không có thời gian, nhưng mà tâm thức của các ngài vẫn biến dịch, vẫn chuyển đổi. Chỉ ở trong đó hàng Đại Bồ Tát, hàng Pháp Thân Đại Sĩ luôn luôn không còn thối chuyển tâm Bồ Đề mới phá được biến dịch sanh tử. Còn những người tu tịnh độ chính niệm Phật, niệm Phật biến thành tâm Phật, không còn sanh tử nữa. Quá hay à, quá đặc à. Cứ niệm cái gì, lấy tâm Phật làm tâm mình, lấy công đức Phật làm công đức mình, lấy phúc ở lấy trong đó tướng hảo thật trí tuệ của Phật để mà tẩm ướt cái tâm của mình. Trong kinh Đại Thế Chí niệm Phật Thiên Thâm Chương gọi là tẩm hương ướp hương là muốn uống trà sen hãy hái nhụy sen để vào trà thì thành trà sen, nếu muốn uống trà cúc thì hái bông cúc để tẩm vào trà thì nó sẽ thành trà cúc là đúng không nào? Muốn uống trà Phật lấy công đức Phật để vào tâm ta thì sẽ có hương vị giải thoát từ bi trí tuệ của Phật. Cho nên ở đây gọi là pháp môn hương tẩm hương ướp hương. Quý vị không tin mở Đại Thế Chí niệm Phật Viên Thông Chương không? Có phải không? Tâm kinh của chúng ta là cái gì? Tâm kinh của những người tu tịnh độ có 244 chữ, còn Bát Nhã tâm kinh nó 260 chữ, 270 mấy chữ, còn nó ngắn hơn là tâm kinh tinh hoa của toàn bộ giáo lý của Phật, tinh hoa của toàn bộ 49 năm thuyết pháp của Phật đều ở trong một câu A Di Đà. Cho nên ngài Liên Trì Đại Sư nói tất cả giá trị cho người khác học, tất cả pháp môn cho người khác tu, ta bây giờ chỉ còn lại một cái quyển A Di Đà, chỉ còn một câu A Di Đà Phật, tinh hoa của Phật đều ở đây. Phật độ chúng sanh không phải lượng thượng, không phải dài dòng, không phải mâu thuẫn, không phải khổ sở như vậy đâu. Chỉ vì căn tánh của chúng ta lượng thượng dài dòng phiền não như vậy cho nên ngài phải đối bệnh cho thuốc. Chứ thật sự Phật cho chúng ta đơn giản, dễ dàng, rút ráo, viên mãn, trọn đầy, cứu cánh, không còn đối đại, viên dung, tuyệt đại viên dung, lấy tâm làm tâm, lấy Phật làm tâm, lấy nguyện lực của Phật làm tâm, ý nghĩ của Phật đều rõ trong này. Chúng sanh lương theo đó, tất cả đều được giải thoát, tất cả đều ra khỏi luân hồi, tất cả đều thành chánh giác. Cho nên Phật là bậc đại trí, đại ngộ, đại giác, đại từ, đại bi. Chúng ta phải tán thán, chúng ta phải ca ngợi, chúng ta phải tôn trọng. Đó là Đức Thế Tôn đó quý vị. Như Lai ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. phải tôn trọng cái vị là, không phải hời hợt cho là, phải tin tỏ lòng cung kính là một phần cung kính đắc một phần lợi ích, mười phần cung kính đắc được mười phần lợi ích là. Chúng ta phải biểu diễn chúng sanh thấy là, chúng ta phải làm gương cho chúng sanh theo noi, chúng ta phải đi đầu là tăng cư vi thủ là, thanh văn cư thủ là, làm gương chúng sanh công đức vô lượng, có thể làm công đức trong nhân thiên chứ không phải phúc báo. Phúc báo không đáng là gì đâu. Lương Bộ Đế tức 480 cái đại tràng, cái tự nguyện độ hành vạn tăng ni, nuôi cho xuất gia, nó cung phụng trong đầy đủ, gặp lục gặp đó để nhất tổ Bồ Đề Đạt Ma, không công đức là, không công đức thì chẳng không hỗ trợ, không công đức thì cũng không cúng dường, không công đức thì ta không hộ pháp. Cho nên lục ta để nhất tổ biết không phải là căn khí, không phải là pháp khí ẩn vào thiếu thất trong chín năm trong đó diện bích quá, chờ một huệ đã xuất hiện, chờ một người pháp khí xuất hiện. Quý vị thấy huệ khả với cái tâm đạo như thế nào quý vị? Một ngày một đêm đứng giữa trời sương mù mở Bồ Đề Đạt Ma không đoái hoài, không để tâm đó vẫn diện bích quán. Ông làm gì kệ không? Ông đứng mà tiếc kệ không? Đứng đến sáng rồi thấy Bồ Đề Đạt Ma vẫn như như bất động, lập tức lấy giới đao ra, đưa cánh tay chặt cánh tay dâng lên cho tổ. Tổ mới thấy lòng nó chân thành vì đạo, quay lại: ông cầu gì vậy? Ông muốn gì vậy? Đem dâng tay lên, tổ mới quay đầu lại phát ra cái gì là xả thân vị pháp là Phật ở trong đó cống hiến cho ta quá quá nhiều rồi. Phật ơi, vì chúng ta làm hết tất cả mọi sự khổ khó khổ, cho nên ở trong đó dâng lên cánh tay, tâm con không an, cầu ngài an tâm cho con. Lục đệ nhất tổ Bồ Đề Đạt Ma trừng mắt ngó lại, ông đem tâm ra đây ta an cho. Cho nên chúng ta thấy hậu tổ có thờ Bồ Đề Đạt Ma cầm chiếc giáp đó, mắt của ngài sao trừng ra là ngó thẳng vào tâm của hành giả, đem tâm ra đây ta an cho. Nhìn lại quán lại không thấy đâu, con tìm không được cái tâm là Bồ Đề Đạt Ma nó, ta đã an tâm cho con, tất cả những hư vọng của con đều là huyền ảo, ngay tâm đó cũng huyền ảo, lấy gì mà con khổ, ta đã an tâm cho con. Cho nên ở đây là chúng ta hãy tỏ tâm mình kính, hãy dẫn đầu cho chúng, hãy làm vi thủ, hãy làm tiên phong dẫn chúng sanh ra khỏi khổ hạnh, đem chúng sanh ra khỏi cái vọng tâm vọng tưởng này. Nhiệm vụ là trách nhiệm chúng ta trả ân Phật, báo ân Phật, lấy gì báo ân, lấy gì trả ân, chứng minh lời Phật nói là đúng là báo ân Phật, làm được những gì Phật đó, Phật chỉ là đền ân Phật. Phật nói chúng ta giác ngộ, chúng ta phải giác ngộ thì mới trả ân Phật, mới đền ân Phật. Phật nói chúng ta trong pháp môn này phải vãng sanh, phải tự tại vãng sanh, chúng ta phải tự tại vãng sanh thì mới trả ân Phật. Tin Phật đi, tin đi các bạn. Chúng ta theo Phật là phải tin Phật chứ tin ai vậy? Không tin Phật theo Phật chi ạ? Lời Phật nói không sai. Khó lắm cái việc khó tin được Phật là không có dễ đâu. Trong đời này chúng ta thành công thì lúc đó mới tin Phật. Chưa thành công, bảo đảm chưa tin Phật, vẫn bảo đảm chưa tin Phật. Chúng ta vẫn tin chính mình vào tư tưởng, kiến giải, kinh nghiệm của mình mà không tin Phật. Cho nên phải dụng công, phải năng lực, phải năng nổ thì chúng ta mới thấy được kết quả, mới thấy lời Phật nói không sai. Còn không tu tập, không tu hành, không tu dưỡng, không theo Phật học, không học theo Phật thì chúng ta không thể nào thấy được ích lợi của Phật đâu. Chỉ là trên danh nghĩa, chỉ là trong trong văn tự, chỉ là bả miếng mà thôi. Những cái tinh hoa của Phật pháp, những cái lợi ích thiết thực của Phật pháp chỉ ở ngoài da, không đạt được tinh hoa tinh túy của nó. Chúng ta phải chuyển biến từ gương mặt thể chất đến hoàn cảnh môi trường. Chúng ta chuyển đổi vận mạng của mình, cuộc đời của mình, cuộc sống của mình, tin Phật tới cái gì. Phật nói chúng ta vãng sanh, Phật nói chúng ta về với Phật, nhất định phải về với Phật thì mới tin Phật. Thưa quý vị, Hòa Thượng Tịnh Không ở đây bây giờ đã 50 năm học Phật, hơn 40 năm thuyết pháp trên giảng đài, mà mới tin Phật có 80% thôi, chưa 100% tin Phật. Chưa quý vị, ở trong đó Ngài mới thọ giới về, Ngài mới thọ tỳ kheo về, cô túc giới về, đi đến Ngài Lý Vĩnh Nam để đảnh lễ. Thầy trong đó đã hướng dẫn, đã chỉ đạo cho mình đến con đường giải thoát này. Mới gặp Lý Vĩnh Nam, Lý Vĩnh Nam to tiếng nói: ông phải tin Phật là giật mình. Con không tin Phật tại sao xuất gia? Con không tin Phật mà tại sao thọ cụ túc giới nè? Con không tin Phật tại sao con đi giảng pháp nè? Con phải tin Phật chứ. Lý Vĩnh Nam nói: chưa đâu, ông chưa tin Phật đâu. Ông phải làm đúng như Phật nói thì mới là tin Phật. Cho nên nó trong hết mấy chục năm ở trong đó, Ngài mới từ từ tin, mới từ từ tin từ Phật. Cái việc, cái việc Phật sự ở trong đó đạo tràng như vậy thất bại cũng là do Phật an bài. Nếu mà Phật sự chúng ta thành công cũng là do Phật an bài. Nếu mà chúng ta làm thuận lợi cũng do Phật an bài. Nếu mà chúng ta làm thất bại cũng là Phật an bài. Tin không có hiểu, phải nỗ lực tin lại. Khi mà thất bại, Phật nói chúng ta cái đường đó xa, cái đường đó nó khổ, cái đường đó khó. Khi mà làm thuận lợi, Phật nói đúng. Cho nên Ngài nguyện lại nói quá hay. Thật sự quý vị, làm thất bại là cũng vì Phật an bài. Chúng ta thì tùy duyên, Phật chỉ như thế nào, Phật dạy như thế nào, tước như vậy. Ngài cứ âm thầm ở sau lưng ta. Nếu mà chúng ta đi sai, Ngài kéo chúng ta lại cái đi đường này, kéo hơi đau một chút, kệ nó cứ đi. Thật sự nghiệm lại, họ thường nghiệm lại thấy quá. Thân thể của Ngài lớn 70 tuổi, 70 mấy tuổi, mà ở trong đó đạo tràng này phải đi ở Đài Loan, ở Mỹ, ở Singapore, ở Hồng Kông. Ông quá quá, một người 70 mấy tuổi vậy mà đi chịu đất chết cái gì nào, bay 10 mấy tiếng hồ trong đó, một năm đi mấy lần vậy chết không? Giờ là bởi vậy cho nên Ngài Phật mới nói cái đạo tràng này ở trong đó người ta dành, không nên tới, nó dành cho họ dành, khỏi tới nữa. Mà cái đạo tràng kia người ta chiếm, cho người ta chiếm. Cho nên ở trong đó Hòa Thượng chuyên tâm ở tại Singapore tâm dạy bàn để mà hoàn truyền giáo pháp trong 3 năm trời, khỏi đi đâu, khỏi đi đâu, khỏi đi qua Mỹ, khỏi đi Đài Loan, khỏi đi qua Hồng Kông, rồi Ngài lại đi Úc, đạo tràng Singapore lại mất cái duyên, hết duyên, lại đi qua một đạo tràng mới, mọi lại đi qua một cảnh giới mới, và mỗi lần như vậy cảnh giới đều tối thắng, đều tốt đẹp. Cho nên Ngài niệm lại đi, qua, qua hay. Tất cả mọi người đều là Bồ Tát, chỉ ta là phạm phu. Tất cả mọi người đóng vai tốt, vai xấu, đều để thành hình cho ta. Cho nên trong mắt của hòa thượng, tất cả mọi người đều Bồ Tát. Chọc ngài, phá ngài, chỉ trích, phê bình ngài đều là Bồ Tát, giúp cho ngài nâng cao phẩm vị, giúp cho ngài thanh tụ được nhẫn nhục. Tinh thần đi quý vị ạ. Đó mà, mà khi chúng ta trải qua, nhìn lại mình thấy ồ sao mà ngu ha. Lúc trước nếu như bạn ra tay từ đường này, đừng có khởi lo lắng tính toán cho nó mờ đầu mờ óc, cứ như vậy mà đi. Thất bại cũng do ngài an bài, thành công cũng do ngài an bài, tất cả nó tùy duyên tự tại. Niệm Phật này quý vị thấy đỡ lắm, khỏe lắm, khỏi nhức đầu, khỏi mờ óc, buông xuống đi. Phật có nói chúng ta buông đi, có là pháp còn phải bỏ hà huống phi pháp là Phật pháp còn phải bỏ, nói chi thế gian pháp rồi. Phật có nói điều này không quý vị? Có là ở đâu? Trong Bát Nhã, Kim Cang Bát Nhã. Bởi vậy cho nên đó thôi, chúng ta tu bất luận pháp môn gì phải cần có Bát Nhã, đúng không nào? Bởi vậy cho nên tụng cái gì cũng có Bát Nhã, đó Bát Nhã tâm kinh đó nè, ai cũng thuộc hết à. Vì thời khóa nào mình cũng tụng mà, cho nên ai cũng thuộc Bát Nhã. Mục tiêu của nó là gì? Đều là tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm tương lai bất khả đắc. Là nói trong 600 quyển á, Kim Cang đó chỉ nói chúng ta chín lời này. Quá khứ, hiện tại, tương lai đều không có đắc. Con đắm vào đó làm gì? Con chấp vào đó làm gì? Con trụ vào đó làm gì chân mệt? Con hãy trụ vào chân sạch vậy đi, con hãy niệm Phật đi là. Cho nên quý vị thấy những vị đại sư đó nói gì đó, A Di Đà Phật bằng tâm không biết là, A Di Đà Phật bằng tâm nó không hiểu là, tất cả buông xuống cái việc là kiến thức trí giải buông xuống, tất cả vọng tưởng, tất cả lo lắng, tất cả âu lo buông xuống đi là, thì chúng ta sẽ đắc được tự tại, tùy duyên và niệm Phật, nhìn thấu buông xả. À, trong đó Hòa Thượng Tịnh Không có hai cái câu đối đó quý vị. Bên này là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác và từ bi. Bên kia gọi là nhìn thấu, buông xả, tự tại, tùy duyên và niệm Phật. Làm được như vậy quý vị bạn sẵn là, một bên là thể, một bên là dụng. Thể chân thành, cái thể thanh tịnh, cái thể bình đẳng, cái thể chánh giác, cái thể từ bi vốn sẵn đầy đủ. Làm sao cho hiển lộ, nhìn cho thấu, buông cho đó, tự tại tùy duyên và niệm Phật sẽ hiển lộ chân thành. Hiển lộ con người thật của mình, niệm Phật là gì? Niệm Phật là nhân, thanh ông Phật chính của mình là quả. Còn sợ gì mà không niệm Phật? Còn ngại gì mà không niệm Phật? Sợ xấu hổ không niệm Phật à? Sợ người ta chê mình già lẩm cẩm à? Văn Thù Sư Lợi Phổ Hiền Bồ Tát lẩm cẩm à? Kệ nó, lẩm cẩm như các ngài cũng hay là, còn khôn như chúng ta dạy là không thể nào được. Khôn chúng ta là khôn vật, khôn sanh tử, khôn luân hồi. Dạy của các ngài là dạy khôn lăng, dạy giải thoát, dạy ở trong đó từ bi trí tuệ. Hiền như cái gì? Trong kinh điển có kinh hiền ngu đó. Hiền mà ngu, ngu mà hiền đó. Ngu mà tâm thông với tâm Phật, khôn mà tâm lanh với đời, Cho nên tôi thích cái ngu được cái việc này. Trong thơ nhắc nhở người niệm Phật dạy chúng ta hãy liều mạng làm một người ngu. Phật cứ dạy chúng ta trí tuệ. Bây giờ thầy lại, pháp sư lại nói học cái ngu, ngu của thế gian cũng đáng, cũng đáng ngu. Trí tuệ trong đó với Phật thì nỗi đáng là cái gì, còn ngu thế gian được thì nó là vô thường, có đó mất đó, sanh sanh tử tử, sanh diệt biến đổi bất cả, không có bao giờ lường được. Chúng ta cắt mà đó, chúng ta chấp vào đó, hãy buông xả tự tại tùy duyên niệm Phật thì được. Tự nhiên đó khai mở trí tuệ. Lục Tổ Huệ Năng quý vị thấy ngài học như thế nào, học với ai? Ở trong Pháp Bảo Đàn Kinh thấy không thấy ngài học với ai cả. Quý vị nhìn lại kỹ coi Lục Tổ Huệ Năng có học không? Hai mấy tuổi thì đi gánh củi, gánh củi xong rồi á, lấy được tiền rồi đi ra thấy người ta tụng kinh, nghe 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 cái quả gì quá ha, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Ồ, cái câu này ai nói vậy, ai dạy vậy? Hỏi ra thì ra Hoàng Tổ, Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn đang dạy chúng ở đâu. Qua ngày hay quá, tôi cũng muốn nó tới học. Cho nên có người phát tâm cúng dường ngày tiền để phụng dưỡng dạy cho mẹ, cho mẹ già rồi phát tâm đi đến Hoàng Mai để mà ra mắt các Ngũ Tổ. Thì trong đó chúng ta thấy Ngũ Tổ có dạy Lục Tổ gì đâu, có đâu. Hai bên đấu, đấu trưởng với nhau, hai bên đấu nội công với nhau, biết nhau rồi chưa học gì hết ta. Ông tới đây làm gì? Dạ con tới đây làm Phật. Wow, trước mặt Tổ, ở trong trước đại chúng mà người nông phu nghèo hèn đó dám trước mặt Tổ oai nghiêm như vậy mà nói con tới đây làm Phật. Quý vị có dám tới đây thưa với Hòa Thượng là con muốn làm Phật không? Ai ở trong đó trước đây nói con muốn tới đây làm Phật, có ai dám không quý vị? Vậy mà Lục Tổ dám đó. Một anh chàng thanh niên đốn tuổi nghèo hèn dám trước vị Tổ của một vị thiền sư, một vị Tổ trong đời đó mà nói con muốn tới đây làm Phật. Ông là người gì mà tại sao tới đây? Ông từ đầu tới là dạ con cờ xứ Lãnh Nam tới đây đó Hòa Thượng. Xứ Lãnh Nam là xứ mất bần cùng, là xứ biên địa, là xứ nghèo hèn. Ông lấy tư cách gì mà tới đây làm Phật ta? Dạ thưa Hòa Thượng, ở trong đó người có Bắc Nam, người có sang giàu nghèo hèn, người có chỗ này chỗ nọ, chứ Phật tánh, tánh Phật không có Bắc Nam. Nghe thầy trong đó rồi á, thầy nói thôi ông lăn lộn đi xuống bếp làm đi, đừng có đem nói nhảm nữa. Dạ sư Tẩu, tâm con thường sanh trí tuệ, ngày dạy con phải làm gì nữa hả? Con thấy là biết, con nghe là hiểu, con chạm xúc là biết, ngày dạy con làm gì? Tánh giác vốn sẵn có, cần ai chỉ, cần ai dạy, cần phải học hành, đâu có cần vốn sẵn có. Cho nên Ngũ Tổ ra kêu đến đâu ngài đỡ đến đó, còn phản lại đánh lại trong đó nữa. Cho nên cái anh chàng lăn lợi này đi xuống bếp này, đi xuống bếp làm ở trong đó. À sao mà lắp đắp lính mới mà, cho nên làm tạp dịch tha hồ, ai muốn gì sai đó, gánh củi xách nước vỡ củi, làm những việc khổ nhọc trong đó. Và ở trong đó phải đeo đá để mà giả gầy, vì thân của ngài nhỏ quá, thân của ngài ở trong nó không đủ trọng lượng, cho nên ở trong nó phải đeo đá để giả gầy. Lục Tổ Huệ Năng giả gạo trong đó. Và ở trong đó có một ngày Tổ nói thôi bây giờ ta lớn rồi, các vị hãy làm bài kệ coi ta thấy được cái ý của Phật thì ta trao truyền cái ngôi này ta đi về U Lạc. Ở trong đó có thần chúng là giáo thọ của đạo tràng đó, cho nên tất cả Phật tử đệ tử đều quy thu, trên là tổ dưới là thần tu. Thần tu suy nghĩ nếu mà mình mà không lấy được cái tổ này thì quê lắm, mình mà không viết bài kệ để thấu lý thì còn mặt mũi nào làm giáo thọ nữa. Cho nên đó, ông lo thất phẩm thật thọ, muốn nâng đưa kệ lại nói không trúng ý Phật, mà không đưa kệ cũng nói giáo thọ gì mà dở quá. Cho nên ngài á không biết làm sao, thôi á thì thôi cái tường kệ viết bài kệ lên để coi hãy mà trúng nó thì nói là con làm đó, nếu mà sai đó thì cứ làm lơ đi, kể như là mình không có. Cho nên ngài viết bài kệ ở trong đó trên bức tường. Tổ ở trong đó thấy được như vậy, biết rằng chưa phải tánh, nhưng mà nói cho Phật tử thôi hãy tụng cái này thì được công đức, được ra khỏi khổ, được về cảnh giới tốt. Và tụng bài đó lục tổ nghe được: thân như bồ đề thọ, tâm như binh cảnh đài, thường thường ngày ngày thường phất thức, đừng để dính bụi trần. Lục tổ nghe rồi thấy biết chưa thấy tánh là ai dạy ông được, không ai dạy là. Cho nên nói bài kệ này hay quá ha, cho tôi tới tôi đảnh lễ đi, tới rồi biểu tôi cũng có bài kệ. À cái ông đó biểu ông cũng làm kệ nè, con người trong đó xấu xí, con người ngu si như vậy ông cũng làm kệ nữa sao? Lục tổ: dạ con cũng làm kệ là ở trong đó không có phân biệt ở trong đó. Người cao cũng chưa chắc bằng ý chí, cũng chưa chắc những người mới học sơ cơ. Nó trễ thôi ha, thì thôi á, ngài đọc kệ đi, tôi viết cho nhưng mà nếu mà ông được tổ đó nha, nhớ độ tôi nha, đổi thái độ liền. Cái gì đó phàm phu mới đầu thì hống hách, sau đó thấy có ăn rồi thì đổi lại dịu dàng lại. À nếu mà có gì á nhớ tôi nha, tôi viết kệ đó là. Bởi vậy á, cho nên cái ngày viết kệ rồi á, chúng á, bồ đề vốn không thọ, minh cảnh có chi đài, bổn lai vô nhất bậc, có đâu vướng trần ai là. Cho nên viết cái bài kệ thì chúng giật mình xôn xao: ôi trời đất ơi, có tổ mà mấy hôm nay mình đã sai tổ, sai thánh tăng ở đây. Cho nên tổ ngũ tổ ra thấy chúng hoang mang như vậy, lấy dép trà: cái này cũng chưa thấy tánh là, cái này cũng chưa phải là, cái bị đừng theo nó là. Rồi sao? Ngũ tổ ở trong đó mới đi gặp anh chàng đống củi này. Và sao nói? Sao? Gạo đã trắng chưa là? Dạ thưa hòa trường, gạo đã trắng rồi, nhưng còn thiếu cái sàn, nhưng còn thiếu cái lửa, cái sàn, cái việc sàn gạo đó, để cho thóc ra thóc, gạo ra gạo đó, còn thiếu cái sàn là. Tổ nói vậy hả? Lấy cái trượng gõ vô cái cối ba cái, cắp 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 rồi đi. Hai người nói nhau rồi ra là: con trong đây con đã trong đó dụng công để phá phiền não nghiệp chướng, đã hiển lộ được thân tâm thanh bạch rồi, gạo đã trắng rồi, chỉ cần ngài ấn chứng, chỉ cần ngài sàng là coi đúng hay không là. Nói vậy hả? Thì thôi canh ba tới tàn. Ngài có học không quý vị? Không học thì bổ tăng muốn sẵn có. Rồi ở canh ba trong đó thầy trò lấy y lấy cà sa che cửa sổ lại hết, chùm lại rồi hai thầy trò nói nhau, lấy kinh Kim Cang nói cho nhau, giảng đến câu ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, ngài hoắc nghiêm đại ngộ. Nào ngờ bổn tánh vốn thanh tịnh, nào ngờ bổn tánh vốn hằng sẵn đủ, ngài ai ngờ nào bổn tánh vốn thường sanh các pháp. Cho nên ở nơi đây được chứng là tổ thứ sáu và được tổ truyền đi bát chờ là. Đây quý vị thấy nó như vậy. Chúng ta học học cái gì quý vị? Học bổn tâm, học bổn tâm. Chúng ta niệm gì? Niệm tâm mình, niệm Phật, niệm giác ngộ là. Đừng có khởi vọng tưởng, đừng có khởi vọng niệm, thì tự nhiên bổn tánh tự khai mở. Niệm đi quý vị, niệm rồi sẽ biết thôi. Lấy công đức Phật, bổn tánh vốn đầy đủ, vạn đức hồng danh đó, niệm tới nơi đi, nó sẽ phủ hết tất cả nghiệp chướng phiền não chúng ta. Một niệm tương ưng đó, đoạn hết 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trầm trọng. Mình sợ gì không niệm cái niệm? Mình ngại gì không niệm? Lỡ mà chúng ta tương ưng cái là 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử nó bị tiêu phủ trong đó, đỡ mà, quá đỡ. Còn cơ hội, còn phương tiện, còn ý chí, chúng ta ráng niệm lên. Cho nên ở đây biểu diễn đi quý vị. Thanh văn cư thủ mà, thanh văn đi đầu là tướng xuất thế mà. Thanh văn ở trong đó thường tùy Phật mà. Ở trong đó chánh pháp của Phật, Phật pháp của Phật nhờ tăng chuyển mà. Nên ở đây chúng ta hãy cố biểu diễn cho mọi người biết, ta tin Phật, ta niệm Phật, ta về với Phật, ta thành Phật, ta phổ độ chúng sanh. Phật tử thế gian này không ngoài đưa chúng ta ra khỏi luân hồi, không ngoài đưa chúng ta ra khỏi giải thoát sanh tử, đưa chúng ta chứng về đại bát niết bàn, đưa cho chúng ta chứng vào pháp thân về mặt ráng tu. Thì chúng ta tạm dừng ở đây. Chỉ đây có một cái câu hỏi và cũng gần hết giờ rồi. Kính bạch thầy, con bị bệnh do oan gia trái chủ đã gần 7 năm nay. Bệnh có nhiều bệnh quý vị. Bệnh do thiên thời, do mưa gió thất thời, đó là bình thường. Rồi bệnh oan gia trái chủ, giống như gì cái gì? Giống như ngộ đạt quốc sư là oan gia trái chủ đó. Rồi bệnh cũng nghiệp chướng, cho nên bệnh có ba loại bệnh. Thì đây oan gia trái chủ đã 7 năm nay rồi, cũng nhờ bệnh khổ mà con giác ngộ được con đường giải thoát. Vì con có bệnh mà con giác ngộ được con đường giải thoát. Bởi vậy chúng ta bệnh có khổ, có đau gì á, cũng là phương tiện tối thắng của Phật giúp chúng ta bỏ tha mạng, đúng không? Tất cả đều là tăng thượng duyên nếu chúng ta giác ngộ. Con á, nhờ có đại nhân duyên cho nên con được gặp pháp của ngài Pháp Sư Tịnh Không và pháp của thầy. Do đây con chỉ có một nguyện vọng tha thiết là hết báo thân này con được sanh sang Tây Phương Cực Lạc. Vì tự biết nghiệp chướng của con quá sâu dày, nếu con ở nhà tự tu thì dễ bị tham sân si, bị ngũ dục lục trần độ con mất. Giác ngộ là cái gì ha? Nếu con ở nhà tu thì nó độ con luôn chứ không phải Phật độ là. Đúng không? Cái này là mình sợ rồi cái gì? Vì có bệnh, vì giác ngộ cho nên giờ sợ rồi. sợ sanh tử, sợ khổ hải rồi, cho nên ở nhà sợ nó kéo nữa. À, bởi vậy con đã gửi con cho người bà con ruột của con nuôi dùm, và định tìm một đạo tràng niệm Phật, đường chuyên niệm Phật để mà vãng sanh, để ở đó thúc liễm thân tâm cho đến khi con thấy mình có đủ năng lực thì mới trở về nhà để tiếp tục làm tròn bổn phận với gia đình mà có bị cảnh giới bên ngoài sở chuyển, để một lòng hướng về Tây Phương Cực Lạc. Con biết con làm như vậy, con không biết con làm như vậy có đúng không, kính mong thầy từ bi hoan hỷ chỉ dạy cho con để được rõ. Hai, con nghe Đức Phật, con nghe đĩa học Phật học vấn đáp của ngài Pháp Sư Tịnh Thông không? Ngài dạy khi bị bệnh do oan gia trái chủ gây ra thì bước đầu tiên là phải tìm cách điều giải cho oan gia trái chủ, rồi rời khỏi bệnh nhân, rồi bước hai là chính người bệnh đó phải sám hối nghiệp chướng. Vậy con không biết phải điều giải việc đó như thế nào? Dạ, kính thay thầy chỉ dạy. Thì đây quý vị, chúng ta sợ gì? Sợ gia đình, chúng ta sợ ở trong đó hoang gia, chúng ta sợ nghiệp chướng, chúng ta sợ những cảnh thế gian này, cho nên muốn tu mà, cho nên muốn bỏ, muốn tìm đạo tràng, muốn tìm một nơi nào để mà có thể quyết tâm niệm Phật. Nhưng mà ở đây cái gì, hãy tùy duyên. Phật nói mình hãy chữa bệnh ngay đây, đừng có trốn đó. Hãy mà tìm được nơi nào á, hoàn cảnh nào, môi trường nào chữa nó thì chữa nó, đừng có trốn tránh nghiệp chướng, đừng có trốn tránh oan gia. Mình phải giải quyết nó và dùng tâm chí thành. Chí thành thì cảm thông. Bây giờ chúng ta sợ gia đình, bỏ gia đình để mà đi tu cho mình, nhưng mà đâu biết rằng khi chúng ta đi tu gặp một cái hoàn cảnh nó là bỏ nữa, một cái cảnh cảnh bức bách lại bỏ nữa, rồi đi qua một cái hoàn cảnh mới rồi lại bỏ nữa. Đâu có cho chúng ta nhiều cơ hội như vậy. Bởi vậy bỏ tức là bỏ danh văn lợi dưỡng, bỏ tức là bỏ ngũ dục lục trần, bỏ tức là bỏ tham sân si mạng, bỏ tức là bỏ tự tư tự lợi, chứ không phải bỏ bổn phận nhiệm vụ trách nhiệm. Nếu mà Phật nói bỏ hết tất cả, chúng ta đâu còn pháp ở đây. Ngài rầm rã 49 năm thuyết pháp, bỏ tất cả lâu đài biện lập, danh văn lợi dưỡng, chỉ một cái hành vi là giáo dục cho đa nguyên văn hóa, một nhà giáo dục đa nguyên văn hóa. Tất cả mọi chủng loại, tất cả mọi lớp người đều là đối tượng giáo dục của Đức Thế Tôn. Cho nên ngài bỏ cái này, ngài lấy cái kia. Chúng ta ở đây làm sao có được công phu, làm sao ở trong đó mình dùng cái thời gian thì vẫn ở trong cái hành nghiệp đó, mình cố gắng làm sao đừng để phiền não nghiệp trước. Khó à? Nếu không có thì chúng ta tạm lánh, đến một cái đạo tràng nào có những người chuyên tu, tạm lánh tu trong đó một thời gian cho nó định. Và ở trong đó chúng ta có công phu rồi thì sao? Phật pháp không rời thế gian pháp, hòa quang đồng trần, để độ cho chính mình và độ cho tất cả những người trong gia đình. Phật pháp như vậy, như cái gì vậy? Không phải Phật pháp ở trong đó cô lập chính mình, không phải Phật pháp ở trong đó biến mình là một cái thằng người ở trong đó quỷ mị, một người tiêu cực, một người chỉ nghĩ đến mình. Mà Phật pháp tích cực giáo hóa, dạy dỗ cho chính mình và cho tất cả mọi người. Thì biến đổi cái gì? Nếu mà làm không được trước Đức Thế Tôn, trước Đức Phật A Di Đà, sám hối trong đó và cầu nguyện tha thiết, xin Ngài gia trì gia lực cho con có đủ năng lực vượt qua vũng bùn ô nhiễm, cho con có đủ năng lực để ra khỏi ngũ trược an thế, Ngài giúp được gia trì chúng ta. Kệ nó ai hành hạ chúng ta, ai chửi mắng chúng ta, ai phê bình chỉ trích chúng ta, đó là do nghiệp chướng chúng ta. Chúng ta cắn răng nhẫn nhục chịu đựng, phải đối diện với nó. Đối diện không được thì chúng ta ráng lễ Phật, ráng sám hối. Còn ai nói gì á, họ gỡ nghiệp của chúng ta. Nếu không gỡ nghiệp thì chúng ta làm sao? Chúng ta với cái tâm tha thiết nhẫn nại như đó, oan gia trái chủ cũng cảm ơn. Cảm ơn như thế nào? Cảm ơn nó có tâm, thôi kệ nó, tha nó đi. Lỡ mà nó thành công thì chúng ta cũng được nhờ. Cho nên thấy mình thiết tha, trung thành, chân thành như vậy, oan gia trái chủ cũng siêu lòng và thôi biến thành hộ Phật cho ta. Kệ nó, cho nó đi đi. Lỡ nó thành công, nó về nó độ mình, nó trả mình vốn lẫn lời. Còn bây giờ đòi nó trong đó nó đâu có gì mà đòi, cũng chết, thôi kệ nó, mình đánh bài. Mà nhớ nha, oan gia trái chủ là thiên địa quỷ thần, nó có tha tâm không? Nếu mà chúng ta làm sai, nó đánh chúng ta còn nặng hơn vậy. Chứ không phải thường, nó biết là tâm của nó thông, nó hiểu là. Cho nên không thể nào mà dối gạt với nó, mà chúng ta phải thật tâm, thật tình, thì lúc đó nó mới chịu được. Nên cố gắng ở đây cứ mới gọi niệm Phật cái gì. Đau quá cũng niệm Phật, bị người ta bức bách quá cố gắng niệm Phật, bị người ta làm cho áp bức quá cố niệm Phật, cứ niệm Phật đi thì tự nhiên giải quyết được. Đây quý vị là tăng thượng duyên, lấy phiền não ở trong đó làm bồ đề, lấy sự bức bách ở trong đó, trong đó niệm đó. Chúng ta đọc kinh đó, Tam Muội, Tam Bảo Vương Tam Muội nói không? Phật dạy chúng ta toàn là khó thôi, đâu có nói cái nào dễ đâu. Nhưng mà nếu chúng ta đạt được, chứng được thì thành Bảo Vương, Bảo Vương Tam Muội. Cho nên kệ nó, cứ lấy khổ hại làm nó tăng thừa duyên, lấy những cái dối trá làm bạn của mình, lấy ma quân làm người thân thiết, lấy ở trong nó bệnh tật để mà tăng trưởng cái tu hành của mình. Cứ như vậy nhất định thành tựu. Đây chúng ta cố gắng, Phật không bỏ chúng sanh đâu, chỉ có chúng sanh một Phật thôi. Cố gắng đi, rồi mình sẽ thấy được từ bi trí tuệ nó tràn lan ra, và chúng ta sẽ thấm nhuần giáo pháp của Như Lai. Chúng ta sẽ hiểu được Như Lai và biết rằng Như Lai chưa hề rời chúng ta. Dạ, thì chúng ta đã đến giờ, xin cảm ơn tất cả quý vị. Dạ, xin quý vị chúng ta chắp tay lại. Dạ, để niệm Phật hồi hướng. A Di Đà Phật. 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 nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có kẻ thấy nghe đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh Cực Lạc Quốc. Nam mô A Di Đà Phật.